căn cứ trong kinh thì quyển nhất là dẫn chúng gọi 10 vị đệ tử trụ tâm, quyển hai là chư Bồ Tát mỗi vị nói nhập pháp môn bất nhị, dùng lời nói để hiển bài không lời. Ngài Văn Thù dùng không lời để hiển bài không lời. Ngài Duy Ma chẳng dùng lời, chẳng dùng không lời, cho nên lặng thinh để thâu ngôn ngữ ở trước. Quyển ba là từ chỗ lặng thinh khởi nói lại hiển thành thông tác dụng. Tại chủ hội chăng thì ông tại chủ thật là kỳ quái, đúng thế cũng chưa đúng thế. Tại sao chưa đúng thế? Tả lại, vì để phá tình chấp của người nên nói như thế. Nếu y cứ kinh thì chỉ nói sắc tâm không tịch, khiến người thấy bản tánh, dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật, chớ nhầm trên ngôn ngữ giấy mực mà thảo luận suy tính. Cốt hội được hai chữ tịnh danh là đủ. Tịnh là bản thể thanh, bản thể danh là tích dụng, từ bản thể khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể. Thể và dụng không hai, bản và tích không khác. Do đó cổ nhân nói bản tích tuy khác, chẳng nghĩ bàn là một vậy, một cũng chẳng phải một. Nên hiểu hai chữ tịnh danh là giả hiệu, lại nói cái gì cứu cánh cũng chẳng cứu cánh, không trước không sao, chẳng phải gốc, chẳng phải ngọn, chẳng phải tịnh, chẳng phải danh, vì chỉ bài cho chúng sanh bản tánh bất tư nghì giải thoát. Nếu người không thấy tánh, trọn đời chẳng thấy được lý này. Cái đoạn này hơi dài là để dẫn trong kinh Di Ma Cật. Để dẫn kinh Di Ma Cật thì đoạn khi hỏi thiền sư gì tôi nói ý chưa cứu cánh, thì ngài ở trên câu đầu là hỏi rằng chư Bồ Tát mỗi vị nhập pháp môn bất nhị, ngài Di Ma làm thinh là cứu cánh chăng đó. Nghĩa là tới ngài Di Ma là ngồi im lặng không nói câu nào, vậy là cứu cánh chưa? Thì ngài đáp, nghĩa là chưa cứu cánh. Vì sao chưa cứu cánh? Thì nếu cứu cánh thì ngang đó phải chấm dứt rồi, mà chưa chấm dứt, cho nên nó thánh ý nếu tột thì đến quyển ba thì còn gì nữa mà nói. Nhưng mà còn tới quyển ba thì đó chưa phải là cứu kính. Rồi pháp sư im lặng với lát, thưa thỉnh thiền sư vì tôi nói ý chưa cứu cánh đó. Thì sư bảo căn cứ kinh thì quyển nhất là dẫn chúng gọi 10 vị đệ tử trụ tâm. À, bởi vì quyển nhất là nói rằng 10 vị đệ tử của Phật do Phật sai đi thăm ông Di Ma Cật. Những vị đệ tử đó đi tới rồi an trụ, rồi ngồi yên vân vân. Quyển hai là chư Bồ Tát mỗi vị nói nhập pháp môn bất nhị, dùng lời nói để hiển bài không lời. Ngài Văn Thù dùng không lời để hiển bài là không lời. Ngài Duy Ma chẳng dùng lời, chẳng dùng không lời, cho nên lặng thinh để thâu ngôn ngữ ở trước. Như vậy thì qua quyển hai là nói thẳng về lý pháp môn bất nhị, thì trong đó những vị Bồ Tát mỗi vị trình bày cái kiến giải của mình. Tới ngài Văn Thù thì ngài không chấp nhận, có lời nói là chưa cứu kính. Nhưng đến ông Duy Ma Cật thì ông ngồi lặng thinh, ông không nói câu nào hết. Đó đã là dùng ngôn ngữ lặng thinh để thâu ngôn ngữ. Đến quyển ba là từ chỗ lặng thinh khởi nói lại hiển thành thông tác dụng. Đó, như vậy thì tới quyển ba là cái quyển khởi ra giải thích, rồi đặt ra các cái hiện tượng lạ lùng, đó, thấy thành thông tác dụng ở các ngài. Như vậy thì tới đó mới là chấm dứt được. Thì ổng khen thật là kỳ quái, đúng thế. Nhưng mà ngài nói cũng chưa đúng thế. Tại sao chưa đúng thế? Ngài giải thích, vả lại, vì để phá tình chấp của người nên nói như thế. nó y cứ ý kinh thì chỉ nói sắc tâm không tịch, khiến người thấy bản tánh, dạy bỏ hạnh giả vào hạnh thật, chớ nhầm trái ngôn ngữ với mực mà thảo luận suy tính. Thì như vậy thì quý vị thấy, dầu kinh nói đông nói tây, nói này nói nọ đủ thứ hết, nhưng mà cái trọng yếu để trở về cái chỗ sắc tâm không hai. Sắc tâm không hai, mà sắc tâm không hai thì nhân đó chúng ta nhận được cái bản tánh của mình, bỏ những cái hạnh giả mà trở về cái hạnh thật. Đó là cái gốc mà của Phật Bồ Tát dạy. Cho nên ông nói rằng chỉ cần nhận hai chữ tịnh danh là đủ. Tịnh là sao? Tịnh là thể, danh là tích, là dụng. Từ bản thể khởi tích dụng, từ tích dụng trở về bản thể, thể và dụng không hai. Thí dụ như từ mặt biển mà gió cái nó dậy sóng, rồi gió dừng cái sóng trở lặng lại thành mặt biển phẳng lặng. Như vậy thì sóng và biển và mặt biển, nước biển là một hay là hai? Khi có sóng thì thấy như hai, phải không? Hết sóng thì không hai. Nhưng mà nếu người sáng suốt thì tuy sóng ầm ầm mà vẫn thấy sóng không rời biển, sóng và biển là một. Còn người không hiểu thì ngồi đã chia lượng sóng số một, lượng sóng số hai, lượng sóng cao, lượng sóng thấp, thì thôi suốt đời đến hoài không rồi, phải không? Cho nên cái biết thì ngay nơi dụng, là sóng là chỉ cho dụng, mà biết được thể, rồi ngay nơi thể mà biết nó khởi dụng, dụng thể không rời nhau. Đó, cho nên nói rằng pháp nhi, pháp môn bất nhị là không hai. Không hai là chỗ đó. Mà chúng ta hiện giờ quý vị thấy và hiểu thế nào về cái tâm của mình nói lý không hai sao? Ngồi bình thản yên lặng, không có việc gì cái như mình không có nghĩ, phải không? Vừa có ai ở ngoài cửa bước vào kêu anh kêu chị gì đó, cái lúc đó sao? Cái khởi nghĩ này nghĩ nọ, đây là người thân người sơ gì đó, thì bình thản không nghĩ thì cái tâm mình nó trùm hết, thì đó là như biển. Còn vừa có ai gọi tới cái dí nghĩ lăng xăng, cái là gió thổi cái sóng nó dậy, sóng nó dậy. Thì như vậy thì cái hiểu lăng xăng thanh sơ vân vân đó, nó có ngoài cái tâm thể hằng biết của mình không? Chỉ vì duyên mà nó dấy động thôi, dấy động. Bây giờ duyên dấy động thì tuy dấy động mà không ngoài cái tâm thể. Như vậy thì biết cái dấy động không ngoài tâm thể, từ tâm thể mà dấy động, thì như vậy thì cái nghĩ suy nó không ngoài cái tâm chân thật. Chỉ khi nào nghĩ suy lặng thì trở về tâm chân thật chứ có gì đâu. Cho nên chạy theo nghĩ suy là chạy theo cái dụng. Dụng mà dụng thì nó là giả tạm, còn cái thể là mới cái thật. Vì vậy mà chúng ta tu muốn được cái thật thì phải đừng chạy theo cái giả. Đó, thì như vậy cái ý nó rất là rõ ràng. Cho nên nói là bản là cái gốc, tích là cái dụng. Bản là cái thể, còn tích là cái dụng. Như vậy thì từ cái thể biến thành dụng, từ cái dụng trở về thể. Biết rõ cuối cùng thì sao? Tịnh danh thì đó là thể và dụng, mà thể dụng không hai, đó là hợp với đạo lý. Còn nếu thấy còn hai, còn khác là chưa hợp với đạo lý. Các vị tăng hỏi, muôn pháp trọn không, thức tánh cũng vậy, ví như bong bóng nước, một khi tan thì không hợp lại, thân này chết chẳng sanh trở lại, tức là rỗng không, thì chỗ nào có thức tánh? Đáp, bong bóng nhân nước mà có, bong bóng tan đâu thể không nước. Thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. Cái chỗ này nó có cái giá trị rất là quan trọng, bởi vì chúng ta lâu nay có cái hiểu lầm, nghe nói, nghe trong nhà Phật nói thân như quyển như quá, như bọt như bóng, phải không? Cho nên cái ông tăng này ổng nói rằng muôn pháp trọn là không, nó không thật. Tánh cũng vậy, ví như bong bóng nước, nó tan rồi thì không có hợp lại, thân này chết chẳng sanh trở lại, tức là rỗng không, thì chỗ nào có mà có thức tánh? Như vậy nó là không, thì chết rồi thì hết, chứ còn thức tánh chỗ nào nữa? Như vậy thì nghe nói tánh không rồi sắp không ngơ. Đây ngài trả lời: bong bóng nhân nước mà có, bong bóng tan đâu thể không nước. Do nước mà nổi bong bóng, thì bong bóng tan trở về nước chứ làm sao nói nó hết được. Thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. Thân này từ nơi cái tánh giác mà do mê lầm tạo nghiệp nó dẫn mình đi, thì khi mà đi rồi thì cái mê lầm tạo nghiệp đó là thức tánh, nó dẫn mình đi sinh tử, sao ngang đó nó hết được. Ông tăng hỏi thêm: đã nói có tánh, thử đem ra xem. Ông nói có tánh và đem ra tôi coi cái tánh ra sao. Thì ngài đáp: ông tin có ngày hôm qua chăng? Đáp: tin. Tin. Ông đem ngày hôm qua đến xem. Thì ông tăng ông đáp: ngày hôm qua thật có là có, nhưng mà hiện giờ không thể đem đến được. Thì ngài trả lời: ngày hôm qua không thể đem đến được, chẳng phải không ngày hôm qua. Ông tự không thấy tánh, chẳng phải không có tánh. Nay thấy mặc y ăn cơm đi đứng ngồi nằm đối diện mà chẳng biết, đáng gọi là ngu mê. Ông muốn thấy ngày hôm qua thì cùng ngày nay chẳng khác. Đem tánh đi tìm tánh muôn kiếp trọn chẳng thấy, cũng như có người chẳng thấy mặt trời, chẳng phải mặt trời không có. Thành ra ngài lý luận rất là khéo. Ông kia nói rằng đã nói có tánh, thử đem tánh ra xem coi sao. Thì ngài bảo rằng hỏi ông có tin ngày hôm qua không? Là có, tin có ngày hôm qua. Và ông đem ngày hôm qua lại tôi xem coi được không? Thì ông kia ông đáp rằng ngày hôm qua phải có, nhưng hiện giờ không thể đem đến được. Thì như vậy đã nói rõ rằng tánh là có mà đem ra không được. Nhưng mà kết thúc ngài nói rất khéo: ngày hôm qua không thể đem đến được, chẳng phải không có hôm qua. Không hôm qua, ông tự không thấy tánh, chẳng phải không có tánh. Ông không thấy chứ không phải là không có. Rồi nói thêm: nay thấy, đây quý vị nhớ mấy câu này, nay thấy mặc y ăn cơm đi đứng ngồi nằm đối diện mà chẳng biết, đáng gọi là ngu mê. Không có cái tánh đó làm sao biết đi, làm sao biết ăn, làm sao biết thấy, biết nghe, vân vân. Đối diện vậy mà mình quên, cho nên đó là ngu mê. Như vậy thì nói đi nói lại rốt cuộc rồi, dường như tất cả chúng ta đang là người gì? Ngu mê hết trơn. Thấy không? Có, nếu không có cái tánh giác là cái biết đó, thì làm sao biết đi, làm sao biết nói, làm sao biết ăn, biết như vậy đó. Mà biết đi, biết nói, biết ăn nó có suy nghĩ không? Thì như vậy thì mình rõ ràng có mà không nhận, không nhận rồi nói không có. Như vậy để thấy rằng chúng ta cả ngày mê, quên đi, là tưởng như không có. Ông muốn thấy ngày hôm qua thì cùng ngày nay chẳng khác. Bây giờ ngày hôm qua làm sao đem lại được? Nhưng mà biết ngày hôm qua thì cứ nhìn thẳng ngày nay. Ngày nay sáng mặt trời mọc, chiều mặt trời lặn, vân vân, đúng như ngày hôm qua. Thì thấy ngày nay là biết ngày hôm qua. Muốn biết tánh thì thấy tất cả cái hành động của mình hiện tại là biết mình có tánh chứ gì, phải không? Không có gì nghi ngờ hết. Như vậy đem tánh đi tìm tánh, muôn kiếp trọn chẳng thấy. Cũng như người, như có người chẳng thấy mặt trời. Chẳng phải mặt trời không có. Bây giờ mình cứ đi tìm bản tánh, tìm chừng nào ra? Mà tìm bản tánh là tìm bản tánh của ai? Còn của mình nó sẵn rồi. Mà đi tìm là tức là tìm của ai, cho nên tìm hoài không gặp. Cũng như người mù không thấy mặt trời, chứ không phải không có mặt trời. Thôi tới đây nghỉ. Thôi tất cả quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.